Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa hôm nay chúng tôi được trở lại với quý vị qua câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tiếp tục trình bày về tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên hôn nhân của quý vị và mỗi người trong gia đình. Quan trọng hơn nữa, xin Chúa dùng lời Ngài trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta để hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Như chúng tôi đã chia sẻ, điều đầu tiên chúng ta cần làm để hôn nhân được ngọt ngào hạnh phúc là vợ chồng không ích kỷ, nhưng thật lòng yêu thương nhau, quan tâm đến niềm vui và phúc lợi của nhau. Có một đôi vợ chồng trẻ kia, đời sống vật chất đầy đủ. Họ có việc làm tốt, tiền bạc dồi dào và có hai con, một trai, một gái. Mọi người nhìn vào đều nói đây là gia đình toàn hảo về mọi mặt. Nhưng sự thật là hai vợ chồng không hạnh phúc. Lý do là vì cả hai người rất là ích kỷ và không quý trọng nhau. Người vợ trẻ không vâng phục chồng. Người chồng thì không thật lòng yêu vợ. Chồng muốn đi đâu, làm gì hay chi dùng tiền bạc như thế nào, vợ không có quyền hỏi. Người chồng cũng không chăm sóc con cái, không lãnh đạo gia đình. Khi có thì giờ thì đi chơi với bạn. Vì chồng như vậy nên người vợ rất buồn, dần dần mất đi lòng kính trọng yêu thương chồng, nên cũng đi tìm niềm vui với bạn bè. Thưa quý vị, để không sống ích kỷ trong hôn nhân, nhưng vợ chồng thật sự quan tâm đến phúc lợi của nhau, chúng ta cần nói cho nhau biết điều mình trông mong trong đời sống chung, cũng như điều mình mơ ước cho hôn nhân. Để rồi vợ chồng sẽ đặt mục tiêu cho đời sống và giúp nhau đạt đến mục tiêu đó. Ví dụ như hai vợ chồng định rằng mình sẽ không dùng hết thì giờ có trong mỗi tuần để lo công việc ở sở hay việc buôn bán, nhưng sẽ dành ra 1-2 ngày trong tuần ở nhà giúp nhau lo việc nhà, lo cho con cái, cũng như thì giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau. Ngoài việc dành thì giờ quan tâm chăm sóc nhau, vợ chồng cũng quyết tâm sống với nhau trong tình yêu như lúc ban đầu. Và ngoài trách nhiệm cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình, chúng ta cũng cần quan tâm đến đời sống tâm linh, đời sống đức tin, hướng dẫn gia đình đặt đức tin nơi Chúa, học lời Chúa và cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Chúa Giê-xu dạy, kính yêu Thiên Chúa với cả tấm lòng và linh hồn là giới răn quan trọng nhất mọi người phải tuân giữ. Giới răn quan trọng thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Tình yêu là nền tảng, là căn bản cho mối quan hệ giữa con người với Chúa và với nhau, đặc biệt là với người phối ngẫu và với cha mẹ, con cái. Chúng tôi xin trích đọc lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Có một luật gia đến hỏi Chúa Giê-xu để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất? Chúa Giê-xu đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy. Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 36 đến 39. Lời Chúa phán dạy cho thấy con người không thể sống mà không có tình yêu. Trước hết, chúng ta cần có tình yêu đối với Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Và vì yêu con người, Thiên Chúa đã ban con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần chịu chết trên thập giá để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta phải kính yêu Chúa, thờ phượng Ngài với cả tấm lòng, ý chí và linh hồn. Giới răn thứ hai liên quan đến cách cư xử với người chung quanh. Chúa dạy chúng ta phải yêu người khác như chính mình. Quan trọng hơn cả, Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Hôn nhân nào cũng cần có ba loại tình yêu. Thứ nhất là tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ. Thứ hai là tình bạn, giúp chúng ta yêu thương, quý trọng nhau, trung thành, giúp đỡ nhau. Và thứ ba là tình yêu thật. Đây là tình yêu hy sinh, tình yêu vững bền, không thay đổi, dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Khi bước vào đời sống vợ chồng, chúng ta cần giữ cho ba tình yêu này được vững bền. Nhất là cần phát huy tình bạn giữa hai người. Vợ chồng phải là bạn của nhau, trò chuyện, chia sẻ với nhau về mọi vấn đề, mọi khía cạnh trong đời sống. Khi có tình bạn, chúng ta sẽ thông cảm nhau, sẵn sàng đứng chung hỗ trợ nhau và làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp nhau. Khi vợ chồng có thể chia sẻ với nhau tất cả những ý tưởng, cảm nghĩ thâm kín trong lòng và biết rằng vợ hay chồng mình sẽ hiểu và thông cảm, chứ không chê cười, không hiểu lầm hoặc lên án, thì lúc đó vợ chồng mới thật là bạn của nhau, đúng với ý nghĩa của chữ bạn, như lời Kinh Thánh mô tả, bạn hữu thương mến nhau luôn luôn. Hôn nhân thật sự vững mạnh, vợ chồng thật sự kết hợp là một, khi cả vợ và chồng đều có thể tuyên bố, chồng tôi hay vợ tôi là người bạn thân yêu nhất trong đời tôi. Vợ chồng cần thành thật chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cũng như những thành công, thất bại trong đời sống. Chia sẻ những ưu tư lo lắng hay ước mơ thầm kín và thật sự thông cảm nhau. Đây là điều rất quan trọng và rất quý. Khi vợ chồng lúc nào cũng muốn ở bên nhau, trò chuyện, chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, hai tâm hồn đó sẽ hiệp một. Và không điều gì hay một người nào có thể chen vào, chia rẽ hai người. Nếu hôn nhân của quý vị có tình yêu lãng mạn, tràn đầy cảm xúc và cũng có tình bạn sâu đậm, hôn nhân đó sẽ không bị nan đề hay tai họa trong đời sống, phá hỏng tình yêu hay làm cho tình yêu phai tàn. Vợ chồng sẽ thật sự quan tâm đến nhau, quý trọng nhau, và đối xử với nhau như lời Chúa dạy. Đó là không làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng khiêm nhường, xem người kia đáng tôn trọng hơn mình. Và vợ chồng sẽ không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng sẽ quan tâm đến lợi ích của người kia nữa. Thưa quý vị, ngoài tình yêu nam nữ và tình bạn, một hôn nhân bền vững còn cần có tình yêu thật. Đây là tình yêu mặc dầu, tình yêu vô điều kiện. Nghĩa là dù người yêu thay đổi không được như ta mong ước hay không còn khỏe mạnh, tươi vui, trẻ trung như lúc ban đầu, ta vẫn yêu chứ không thay lòng đổi dạ. Đây là tình yêu agape, tình yêu không bao giờ phai tàn như Kinh Thánh mô tả. Đây cũng là tình yêu cao quý nhất, đẹp nhất trong ba loại tình yêu. Với tình yêu này, chúng ta không trông mong mơ ước, nhưng thỏa nguyện với điều mình có. Cũng không thay đổi hay so sánh, nhưng trái lại sẵn sàng ban cho, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận. Đây cũng chính là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, vô bờ bến và không bao giờ thay đổi. Khi vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu của Chúa, hôn nhân sẽ vượt thắng những thăng trầm, những thách thức trong cuộc đời. Vì tình yêu lãng mạn ban đầu phai nhạt, khi tình bạn vì một lý do nào đó không còn, thì tình yêu thật sẽ giúp vợ chồng không thay lòng đổi dạ, nhưng tiếp tục yêu nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì tình yêu thật không đặt nền tảng trên cảm xúc nhất thời, nhưng đặt căn bản trên lòng cam kết. Cam kết yêu nhau cho đến cuối cùng. Có người đã nói, Tình yêu lãng mạn là tình yêu của con tim, dễ dàng thay đổi. Tình bạn là tình yêu của tâm hồn, cũng có thể thay đổi. Nhưng tình yêu thật là tình yêu của tâm linh và của linh hồn, nên không bao giờ thay đổi. Có những vợ chồng chỉ sống với nhau bằng tình yêu lãng mạn nhất thời, chứ không có tình yêu thật. Họ yêu nhau vì sự thu hút bên ngoài, như vì ở trong cùng một ngành nghề, cùng có một đam mê nào đó, chứ không có tình yêu thật. Vì vậy, sự thu hút bên ngoài khi không còn nữa, hay mục tiêu và sở thích thay đổi, thì hôn nhân của họ cũng đổi thay và đi đến gãy đổ. Trái lại, nếu vợ chồng chúng ta sống với nhau với đầy đủ ba loại tình yêu, ngoài tình yêu lãng mạn và tình bạn còn có tình yêu thật, như lời Chúa dạy, thì dù cho hoàn cảnh thay đổi thế nào, tình yêu thật sẽ giúp cho hôn nhân của chúng ta được vững bền. Không những thế, tình yêu thật sẽ giúp vợ chồng ngày càng trưởng thành trong tình yêu, và nhờ đó hôn nhân được vững bền và hạnh phúc. Làm sao để biết vợ chồng mình có đang yêu nhau, sống với nhau bằng tình yêu thật? Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị lời Kinh Thánh mô tả tình yêu thật với những đặc điểm như sau. Tình yêu thật hay nhịn nhục, nhân từ. Tình yêu thật không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn. Lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.